Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49m, và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình thời sự sáng nay, Đài Á Châu Tự Do gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị công an bắt đi từ hôm 14 tháng 10 mà không có thông báo, khiến gia đình và dư luận bức xúc. Vậy sinh viên Phương Uyên là ai? Nhóm thực hiện pháp luân công tại khu vực miền Trung bị sách nhiễu. Tình cảnh của những công nhân làm việc cho công ty ở Malaysia bị phá sản và số công nhân này buộc phải trở về nước. Câu chuyện về những người mù vì làm nghề thu hoạch hành tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Và cuối cùng là những thân phận người thượng chạy khỏi Tây Nguyên đang sống tị nạn tại Thái Lan. Tuy nhiên, trước khi đến với những nội dung trên, Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin chi tiết sáng nay qua phần đọc của Quỳnh Chi và Khánh An.
Thưa quý vị, tin từ trong nước cho biết, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào hai ngày 6 và 7 tháng 11 tới đây. Chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nga được cho là nhằm mục đích làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị, trong các buổi gặp gỡ của Thủ tướng Nga với các lãnh đạo Việt Nam, hai bên dự kiến sẽ trao đổi về các biện pháp tăng cường mối quan hệ song phương, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nga diễn ra sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có chuyến thăm chính thức Nga vào tháng 7 và cả hai bên đã đồng ý nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.
Cần phải tăng biện pháp chế tài đối với doanh nghiệp trốn và nợ thuế. Đó là ý kiến của một số đại biểu Quốc hội trong cuộc thảo luận về luật quản lý thuế tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội Việt Nam tiếp tục diễn ra vào ngày hôm qua, tức ngày 25 tháng 10. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng chính những kẽ hở trong luật quản lý thuế hiện tại đã dẫn đến hành vi trốn thuế, nợ thuế đang rất phổ biến hiện nay. Để giải quyết tình trạng trên, các đại biểu Quốc hội đề nghị tăng thêm chế tài, xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm. Theo một số đại biểu, mức xử phạt hiện tại là 0,05% một ngày, không phân biệt thời hạn chậm nộp như hiện nay là quá thấp, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp chây lì, không nộp hoặc bỏ trốn. Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định mức phạt theo biểu lũy tiến đối với hành vi nộp chậm thuế của doanh nghiệp. Ngoài ra, bổ sung nội dung trao quyền chủ động gia hạn nộp thuế cho chính phủ quyết định, nhưng phải giải trình và đảm bảo cân đối ngân sách.
Chỉ số chứng khoán Việt Nam giảm mạnh, xuống còn 389,92 điểm vào ngày hôm qua, 25 tháng 10, tức là giảm 5,53 điểm so với phiên giao dịch vào cuối hôm trước. Tổng số lượng giao dịch trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh là 43 triệu cổ phiếu, trị giá gần 638 tỷ đồng Việt Nam. Trong số đó có 69 nhóm cổ phiếu tăng giá, 152 nhóm giảm và 62 nhóm giữ nguyên giá. Các chỉ số của nhóm cổ phiếu lớn cũng giảm mạnh, như VN30 giảm còn 459,93 điểm. Các chỉ số của nhóm cổ phiếu lớn cũng giảm mạnh. Trong khi đó, tại sàn giao dịch Hà Nội, số lượng giao dịch đạt gần 22 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, tương đương với 152 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu được xem là rất giá mạnh nhất là cổ phiếu bất động sản, tiếp đó là chứng khoán và ngân hàng.
Quay sang phần tin quốc tế, kính thưa quý vị, Trung Quốc phản đối cuộc tập trận chung của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Lên tiếng trong buổi họp báo vào ngày hôm qua, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh nói rằng Bắc Kinh nghiêm túc phản đối Nhật Bản về hành động lôi kéo các quốc gia xuyên biên giới tập trận chung. Điều này chỉ làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực mà thôi. Phát biểu trên của người phát ngôn Bộ Quốc phòng nhằm trả lời câu hỏi về cuộc tập trận chung giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới đây. tin tức cho biết Nhật Bản và Trung Quốc đã hoãn kế hoạch xây dựng một cơ chế liên lạc hàng hải giữa các bộ phận của Bộ Quốc phòng hai nước, mặc dù vào tháng 6 vừa qua, hai bên đã đồng ý bắt đầu xây dựng kế hoạch trên trong năm tới. Căng thẳng hiện nay giữa hai nước bắt đầu leo thang kể từ sau khi chính phủ Nhật Bản bỏ tiền ra mua một quần đảo thuộc chủ đảo Senkaku, hay còn gọi là Điếu Ngư, mà cả hai bên đang tranh chấp chủ quyền.
Cũng liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền đảo, Hàn Quốc ngày hôm qua lên tiếng buộc tội Google về việc đổi tên một nhóm đảo thuộc khu vực tranh chấp với Nhật Bản trên trang web tiếng Anh của dịch vụ tìm kiếm nổi tiếng này. Hành động phản đối trên xảy ra trong bối cảnh Seoul và Tokyo đang đẩy mạnh cuộc chiến tuyên truyền về chủ quyền của mình đối với quần đảo được người Hàn gọi là Dokdo và người Nhật gọi là Takeshima. Gần đây, Google đã cập nhật bản đồ trên trang phiên bản tiếng Anh và thay thế tên Dokdo bằng tên Liancourt Rocks, cái tên được biết đến sau khi xảy ra vụ tàu săn cá voi của Pháp bị đắm vào năm 1849 ở gần khu vực này. Trên phiên bản tiếng Hàn của Google, tên hòn đảo được giữ là Dokdo, trong khi trên phiên bản tiếng Nhật của trang Google lại tên là Takeshima. Việc Google đổi tên đảo trên phiên bản tiếng Anh đã được thông báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hoa Kỳ vào tháng 10, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói rằng vào thời điểm đó, Hàn Quốc đã nói với Google rằng việc thay đổi tên là không thể chấp nhận được. Phía Google thì nói rằng việc cập nhật tên là phù hợp với chính sách toàn cầu của công ty và Google sẽ không làm theo bất cứ yêu cầu nào của một chính phủ nào.
Từ sáng sớm hôm qua, quân đội Nam Hàn đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô kéo dài một tuần lễ với mục đích là đảm bảo binh sĩ và lực lượng cảnh sát quốc gia sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống khó khăn do miền Bắc gây nên. Bộ Tổng tham mưu Nam Hàn cho hay tổng cộng có 240.000 binh sĩ thuộc các quân binh chủng và cảnh sát tham gia cuộc tập trận được xem là quy mô nhất từ trước đến nay. Ngoài ra còn có sự tham dự của khoảng 500 binh sĩ Hoa Kỳ. Hôm kia ở Washington DC, hai vị Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ và Nam Hàn đều nói rằng Bắc Hàn vẫn là mối quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ và Seoul. Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ ông Leon Panetta còn cho biết cả hai nước sẽ không tha thứ cho mọi hành động gây hấn của Bình Nhưỡng.
Quân đội Syria sẽ ngừng các hoạt động quân sự trong vòng 4 ngày, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, thứ Sáu, cho kỳ nghỉ lễ lớn của Hồi giáo. Trong thông báo được đọc trên đài truyền hình quốc gia vào ngày hôm qua, quân đội nước này cho biết cũng vẫn đáp trả những cuộc pháo kích hay ném bom và không để cho quân nổi loạn có thời gian củng cố lực lượng hay tiếp tế quân sự. Đặc phái viên quốc tế ở Syria Lakhdar Brahimi, người đề nghị ngừng bắn 4 ngày cho lễ Eid al-Adha, nói rằng sự kiện này có thể dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn lâu hơn nếu như những thương lượng về chính trị đạt được kết quả. Lực lượng nổi dậy bác bỏ ý tưởng này và nói rằng họ không tin chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad giữ lời hứa của mình. Trước đó, cả hai bên đều đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tính cho đến nay, đã có hơn 35.000 người bị thiệt mạng kể từ khi xảy ra cuộc nổi dậy chống chính quyền Assad vào tháng 3 năm ngoái.
Để mở đầu chương trình thời sự, thưa quý vị, việc cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị công an bắt đi điều tra mà không thông báo kể từ ngày 14 tháng 10 đã khiến cho dư luận rất quan tâm và bức xúc. Nhờ các trang mạng điện tử mà nhiều bạn bè của Phương Uyên đã biết được phần nào của sự việc và tỏ ra vô cùng bất ngờ. Vậy Nguyễn Phương Uyên mà họ biết ngoài đời thường thực sự là một người như thế nào? Khánh An tìm hiểu và trình bày sau đây.
Sau 10 ngày kể từ khi mất tích, gia đình sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã chính thức nhận được thông báo của Công an tỉnh Long An về việc bắt giữ người để điều tra về hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88. Trước đó, sinh viên này đã bị bắt đi một cách thiếu minh bạch vào ngày 14 tháng 10, khiến cho gia đình cô rất lo lắng. Bạn bè xung quanh đều bất ngờ và sợ hãi. Hầu hết bạn bè của Uyên nói rằng cô sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là một người bạn tốt, hiền ngoan và học giỏi, nên không thể có chuyện cô vi phạm pháp luật. Một người bạn phổ thông trung học của Uyên nhận xét.
Dạ thì năm cấp 3 thì em với bạn Uyên cũng chơi thân với nhau. Thì trong lớp học thì bạn Uyên cũng rất là học chăm chỉ và bạn nó hiền lắm. Dạ. Khi mà đi học thôi bạn liền có gì thì mẹ nó cũng hay giúp đỡ. Nói chung mẹ nó rất là năng động trong mấy cái hoạt động của trường lớp, hòa đồng với bạn bè.
cả bạn thời phổ thông lẫn bạn bè trong lớp học hiện nay của Phương Uyên đều nói rằng ấn tượng nhất của các bạn về cô bé sinh viên vừa tròn 20 tuổi là tính cách năng động của cô. Một người bạn cùng lớp hiện nay của Uyên cho biết.
Dạ, Uyên năng động ạ. Bạn hay phát biểu, hay thường đặt lại những câu hỏi với giáo viên. Trong con mắt của tụi em thì Uyên là một người bạn vui tính, dễ gần. Nói chung là tốt ạ.
Cái tin Nguyễn Phương Uyên bị bắt nhanh chóng lan truyền trong nhóm bạn bè, khiến cho ai cũng bất ngờ và lo lắng. Người bạn phổ thông của Uyên kể.
Cái bữa em đi làm về rồi, em nghe một đứa bạn em nó hỏi em là biết tin gì chưa. Em hỏi tin gì, nó mới nói là bạn Uyên lớp em á bị bắt, bị mất tích. Mới đầu là nó bị mất tích thôi. Nó nói bị mất tích do làm đơn chống Trung Quốc gì đó. Mà em không có, em nghe nói hay thôi chứ em không biết làm gì. Rồi cái nó mới nói là lên trên mạng coi thông tin rồi nhiều lắm. Mới đó em mới lên trên mạng coi. Rồi em mới đọc được mấy cái tin đó. Em nghe nói là bạn Yên nó làm bốn câu thơ gì đó chống Trung Quốc, nhưng mà em không biết là bốn câu thơ đó mới là bốn câu thơ nào. Em suy nghĩ là chắc là có một cái vấn đề trong đó, chứ bây giờ em cái ngày nay em đọc qua thì em được nghe một tin như là không phải chống Trung Quốc mà chống lại chính quyền nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn. Mà em nghĩ chắc bạn Yên không có làm mấy chuyện đó ạ. Tại vì thêm 3 năm em học chung với bạn yêu, em biết tính của bạn nó thì em nghĩ là bạn nó sẽ không làm mấy chuyện đó. Khi mà em thông báo thì các bạn không có tin, các bạn bất ngờ hoàn toàn luôn. Nói chung bạn nào cũng đang không biết là bạn yêu đang ra sao và cũng đang lo cho bạn đó.
Kể từ hôm Phương Uyên bị bắt, bầu không khí trong lớp học của cô ủy viên Ban chấp hành chi đoàn thanh niên khóa 10 của Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh trở nên nặng nề và nhạy cảm hơn. Những người bạn cùng lớp của Phương Uyên cho biết, trong lớp bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xầm to nhỏ, những câu hỏi, trả lời ngắt đoạn và những thông tin chấp nối mà ai đó có được về cô bạn Phương Uyên. Cho đến giờ, vẫn không ai nhận được bất cứ thông báo chính thức gì từ nhà trường, thầy cô hay ban cán sự lớp về chuyện vắng mặt của Phương Uyên. Một người bạn của Uyên nói,
em cũng không rõ, hỏi những người mà cán sự lớp thì mấy bạn nó không nói. Em mới bạn nó nói là cứ như vậy đi, đừng có bạn nhiều, em cũng chẳng biết nhiều.
Nhiều bạn bè của Phương Uyên sau khi hay tin đã bắt đầu vào các trang mạng để tìm hiểu tin tức về bạn mình. Dư luận và các trang mạng xã hội cho rằng Phương Uyên bị bắt vì làm thơ và có những hành động chống Trung Quốc. Mặc dù khá hoang mang vì không biết nguyên nhân thực sự của việc công an bắt giữ Uyên là gì, nhưng một số bạn bè cho rằng nếu Phương Uyên thực sự có hành động chống Trung Quốc thì điều này không có gì là sai trái. Người bạn thời phổ thông của Uyên nói,
nếu như mà bạn Uyên có chuyện chống Trung Quốc thì em không thấy đó đâu. Thể hiện cái bạn nó đang bảo vệ cho người dân mình thôi. Tại em thấy Trung Quốc làm những chuyện mà ảnh hưởng đến sức khỏe của người Việt mình quá nhiều, sản xuất những hàng độc rồi gây bệnh ung thư rồi nhiều. Cho nên nếu như mà bạn Yên làm mà chỉ có việc là liên quan tới việc cấm Trung Quốc thôi thì em nghĩ đó là cá tính, đó là cái tính của bạn đó. Em được biết là bạn đó cũng dặn ở nhà là không có được xài hàng của Trung Quốc. Nếu như mà chỉ là cái việc mà bạn nó chống Trung Quốc thôi, không có động chạm gì tới nước mình hết, thì em nghĩ cái đó không có gì là sai hết à.
Kể từ khi Nguyễn Phương Uyên bị bắt đi, một số bạn bè thân cận của Uyên tỏ ra khá sợ hãi mỗi khi có ai đó hỏi về việc của Uyên. Tuy nhiên, nỗi lo cho tình trạng sức khỏe và tương lai của bạn còn lớn hơn. Người bạn cùng lớp với Uyên tâm sự.
Em lo cho Uyên nhiều hơn là sợ ạ. Uyên không đi học cũng được 11 ngày, chính thức là 11 ngày chị. Thì em cũng không yên về, em không hiểu tại sao Uyên bị bắt. Nhưng mà em cũng như mong manh, đó là vấn đề rất là nhạy cảm. Nên em cũng không biết, em không biết nói sao, em không biết nói Uyên đúng như sai. Nhưng mà em cũng chỉ mong là Uyên về, Uyên tiếp tục học và sống một cuộc sống bình thường như những ngày trước rồi ạ.
Được biết vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, những người bạn cùng lớp của Nguyễn Phương Uyên tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng viết một đơn cầu cứu khẩn cấp gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để xin can thiệp giúp cho Nguyễn Phương Uyên sớm trở về với gia đình, trường lớp và thầy cô. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có hồi đáp gì từ văn phòng chủ tịch nước. Ngoài việc gia đình cô chính thức nhận được giấy thông báo tạm giam Nguyễn Phương Uyên để điều tra từ phía công an tỉnh Long An.
Thưa quý vị, một nhóm thực hành pháp luân công tại khu vực miền Trung bị sách nhiễu phải lên tiếng. Sự việc ra sao? Mời quý vị cùng nghe Gia Minh trình bày trong phần sau.
Vụ việc hồi tối ngày 18 tháng 10 vừa qua đối với một số người luyện tập Pháp Luân Đại Pháp xảy ra tại số 92 đường Đặng Minh Khiêm, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và những người trong cuộc công khai lên tiếng kêu cứu. Anh Võ Minh Tuấn vào tối ngày 21 tháng 10 kể lại sự việc như sau.
8 giờ tối vào hôm ngày 18 vừa rồi thì em và là có một bạn đồng tu là chị Tinh Trang ở nhà một học viên là tên Minh. Trong lúc đang ở nhà thì có một người công an đến và gõ qua họ gõ cửa và để hỏi về giấy tờ, họ sẽ khám xét giấy tờ tùy thân những người ở trong nhà, nhưng mà 8 giờ thôi. Thì vào thì anh Minh đang mở cửa thì một đám người là công an thường phục công an, chỉ vài người mang đồng phục công an sống vào. Thì anh Minh hỏi là người công an đó là có giấy tờ như không. Anh Minh bảo là xuất trình giấy tờ thì người ta không nói gì và người ta lảng tránh với họ sống vào. Và còn đóng cửa không cho những người dân xung quanh chủng kiện đua xuống, xua đuổi người dân. Tụi em bảo xuất trình giấy tờ nhưng mà người ta không xuất trình giấy tờ nên tụi em nói là không được lấy đồ á, gọi là khám xét đồ. Người ta vào trong phòng và em cầm cửa phòng lại, em không cho vào. Thì người ta vặn ngược hai tay lại, hai tay em đi sau. Và có hai ba người xuống vào phòng anh Minh để mà khám xét. Rồi sau đó anh Minh ngăn cản nhưng mà người ta cũng dùng bạo lực để cửa ép bức để lấy đồ. Trong khi anh Minh khi ngăn cản thì có một anh nói là người cầm đầu để mà khám xét á, anh đó tính dùng nữa. Em đã dùng cùi chỏ anh ta đánh vào xương hàm dưới của anh Minh một cái và đá vào mặt một cái. Trong khi em lấy giấy tờ tùy thân để em đưa cho họ thì em mới đã lấy giấy chứng minh nhân dân thì người ta ông công an không mặc cảnh phục, ông công an không mặc cảnh phục lại giật và lấy mà em đòi lại là nói là em yêu cầu là trả lại cho em nhưng mà người ta không trả và người ta nói là 8 giờ lên đồn công an ở phường Hòa Minh để làm giải quyết. Thì sau đó thì lấy đi của tụi em là một thùng 45 kg bảo tân sinh, 618 đĩa CDA dạng chứng tượng nói sự thật về pháp luân công ở bên Trung Quốc, có cuộc đại học bên Trung Quốc, một cái máy in con mới chưa kịp sử dụng, một cái máy laptop của người em của anh Minh á.
Theo những người thực hành tu luyện theo pháp luân công tại Việt Nam thì không hề có cấm đoán chính thức nào từ phía chính quyền Việt Nam đối với sinh hoạt của họ. Thế nhưng sau vụ việc của hai học viên pháp luân công là Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành tại Hà Nội bị bắt hồi tháng 6 năm 2010 và bị đưa ra xét xử hồi tháng 11 năm ngoái bởi đã phát thanh chương trình của Pháp Luân Công sang Trung Quốc, thì tình hình bắt bớ sách nhiễu đã diễn ra. Nhiều học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam bị chính quyền địa phương sách nhiễu bằng cách bắt bớ hay gây khó khăn trong việc tạm trú ở địa phương. Học viên Võ Minh Tuấn hồi ngày 21 tháng 10 vừa qua cũng đưa ra nhận định là Trung Quốc có áp lực với phía chính quyền Việt Nam để ngăn chặn hoạt động của một số người tu tập theo Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam.
Vừa em nghĩ là do Việt Nam thì do áp lực ở bên Trung Quốc nên người ta gây sức ép đến cho những học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam. Chứ còn thực sự Pháp Luân Công thì một môn tu luyện thì công phần giá thôi, tu luyện chân thiền nhận á, vừa là tu tâm tịnh, vừa là tu thân khỏe mọi người chứ còn đâu có làm hại gì đến ai. Cũng không phải là một tổ chức chính trị hay tổ chức tôn giáo nữa cả.
Bản thân học viên Võ Minh Tuấn cho biết không thể tin vào cơ quan công an, dù họ có yêu cầu bản thân anh phải lên công an làm việc. Lý do được nêu ra như sau.
Lý do là vì tụi em bị áp bức với là bị cưỡng chế như vậy, tụi em lên sẽ có gây khó khăn bên. Trong khi họ không có lý do gì cả, mà họ vào nhà mà cũng có giấy khám xét mà họ lại làm một cách trắng trợn như vậy thì làm sao tụi em lên được? Lên đồn để mà giải quyết được, họ sẽ gây rất nhiều áp lực và trở ngại cho tụi em. Thì tụi em cần giống như kiểu một người nào đó hiểu về pháp luật, thì tụi em vừa là một người dân bình thường vẫn chưa nắm rõ đủ pháp luật, thì tụi em lên đó thì người ta sẽ nói này nói khác, mình nói luật lệ mà tụi em đâu có biết gì đâu mà lên nói đâu bất lợi cho tụi em.
Học viên Trần Minh cho biết những trình bày mà bản thân từng đưa ra với cơ quan chức năng khi bị hạch hỏi về hoạt động tập luyện pháp luân công.
Bình thường á, Thì lần trước ở tại Huế thì em cũng bị công an họ đến thu laptop này kia, trong khi em bị em đi nói sự thật cho người dân, em đi phát tài liệu về cho người dân về pháp luân, sự thật về pháp luân công, những điều tốt của nó. Và cái thấy ấy thì họ làm như vậy thì em cũng viết cái đơn thôi. Lúc đó thì em có viết cái đơn khiếu nại lên họ dựa theo luật lệ của nước Việt Nam, ví dụ như luật tự do báo chí hoặc là công ước của quốc tế về việc tự do nhân quyền. Thì đến lúc đó thì họ không có giải thích gì khác cả, họ trả lời thư của em một bằng cái câu đó là chúng tôi đã làm đúng theo luật và yêu cầu anh thực hiện án phạt là 15 triệu và tịch thu laptop này kia của em.
Học viên Trần Minh còn cho biết do tác động của chính quyền địa phương mà nhiều người dân cũng có cái nhìn sai trái, không thiện cảm đối với những học viên Pháp Luân Công.
Có rất nhiều người họ phản ánh tốt, họ nói là ồ, đây là Pháp này là tốt, cái này tốt cho sức khỏe như vậy, mà sao lại đàn áp, tại Trung Quốc lại giả mang như thế. Người dân nhận định là như vậy. Tuy nhiên, khi mà sự việc mà đảng mình một vài người chính quyền chính chỗ em này kia cưỡng bức hại này kia thì người dân lại rất là sợ hãi. Và lúc đó thì sau khi nghe tuyên truyền của một số cái lời đồng đại xuất phát từ đâu thì em không rõ, nói là Pháp Luân Công là phà giáo, thì một vài người dân họ cũng thấy bất bình trong tâm và cũng thù ghét Pháp Luân Công. Đó là những gì mà họ đã nghe sai và phản ánh lại như vậy. Còn đa số thì người dân thì sau khi nghe những sự thật mà bọn em nói thì họ thường nói là Pháp Luân Công là tốt.
Chúng tôi đã liên lạc với công an phường Hòa Minh và được ông Nguyễn Đắc Mười, trưởng công an phường, nói về vụ việc mà những học viên Pháp Luân Công trình bày như sau.
Chỉ là thông tin của nhân dân người ta thông báo lại là gia đình hộ dân cư này ở trong tổ dân phố này có những cái biểu hiện nó bất minh không đúng, người ta phản ánh đến chính quyền. Là thì đến chính quyền chính điện đến theo tôi thấy những cái việc là như vậy. Thì tiến hành lập biên bản yêu cầu chủ hộ chủ gia đình, tức là anh Minh nó phải đến công an phường giải trình là cái việc này, đĩa này băng này là cái thứ gì, bản thân chủ nhân đó, họ không lên. Chúng tôi đã gỡ một cái giấy mời rồi mà anh Minh chưa lên.
Chứ còn cái thông tin mà bị đánh là thế nào ạ?
Nói thì biết rồi, anh chắc anh cũng được hiểu rồi, tức là gì nó tâm sâu thất bổn mà làm sao mà nó đúng hết được.
Pháp Luân Công có xuất xứ từ Trung Quốc do nhân vật Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng từ năm 1992. Đến tháng 7 năm 1999, dưới thời của Chủ tịch Giang Trạch Dân, Pháp Luân Công bị chính thức đàn áp.
Quý thính giả mới nghe ghi nhận của Gia Minh về vụ sách nhiễu nhóm thực hành Pháp Luân Công tại miền Trung. Thưa quý vị, trong các loạt bài trước đây, chúng tôi đã thông tin đến quý thính giả về trường hợp của 40 công nhân Việt Nam làm việc tại công ty màn hình Topla Hightech tại bang Ipoh, Mã Lai. Khi công ty bị phá sản, các công nhân này đã phải về nước trước khi hợp đồng hết hạn. Này, họ đã về lại Việt Nam. Số phận họ ra sao? Họ được đền bù như thế nào? Thông tin viên Tường An tiếp tục gửi đến quý thính giả những thông tin về tình trạng của 40 công nhân này.
Theo luật lao động Việt Nam, công nhân đi xuất khẩu lao động phải ký hai hợp đồng. Một hợp đồng mà người lao động ký với công ty dịch vụ xuất khẩu lao động ở Việt Nam và hợp đồng thứ hai, người lao động ký với công ty sử dụng lao động hoặc công ty môi giới của nước tiếp nhận. Điều 23 trong hợp đồng giữa công nhân và công ty hãng màn hình Topla Hightech quy định rõ, nếu người lao động tự nguyện chấm dứt trước thời hạn thì họ sẽ phải tự chi trả tiền vé máy bay về nước cũng như bồi hoàn tiền thuế lê vi. Nếu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không phải do lỗi của người lao động, thì chủ sử dụng lao động phải chi trả toàn bộ chi phí về nước cho người lao động. Lúc đầu, công ty Topla Hightech chỉ đồng ý bồi thường cho mỗi công nhân 3 tháng tiền lương, nhưng sau đó, do sự đấu tranh của công nhân, họ đã chấp thuận bồi hoàn cho công nhân đúng như quy định. Anh Lành, một công nhân của hãng này, cho biết.
Công ty ở đây là nó đang đi 8 tháng tiền lương là đúng rồi nè. Tức là bây giờ là chủ nó trả cho bọn em là được 25 triệu, được 3.970 đinh.
Theo anh Lành, thì giữa công ty môi giới Vinafor và 40 công nhân này không có ký một hợp đồng nào rõ ràng cả, ngoài một văn bản ghi những chi tiết về công ty mà công nhân sẽ làm việc.
Bọn em đi ra là bọn em là không ký hợp đồng nào hết, tức là trước khi bọn em đi chỉ là cái đơn hàng, tức là sang bên đây này, làm việc mức giá lương bao nhiêu này, mức lương bao nhiêu, rồi là làm đơn hàng thì công ty gì nằm ở đâu, đấy, chỉ thế thôi chứ còn có là những cái khoản ăn hay chơi gì hết.
Do sự thiếu minh bạch này, cho nên khi công nhân về đến Việt Nam, công ty môi giới tự ý bồi hoàn cho công nhân theo cách giải thích của họ. Chị Mai, một công nhân về trong nhóm đầu tiên ngày 27 tháng 9, cho biết.
Cái chuyến đầu của bọn em tiền là 27. Hôm đấy vào ký kết lại nó phân tích cho bọn em như này. Nó bảo bọn em là em ơi, bọn chị nhận mỗi một đầu người của bọn em là nhà nước đưa ra là bọn chị được có 5 triệu một người thôi. Trong vòng được 3 năm hoàn thành trách nhiệm thì bọn chị mới được 5 triệu. Mà nếu mà trực chặt cái nọ cái kia thì như bọn em đây không bay để sang không đi không có việc. $1,200 đấy. À, lớp em được 2,5 triệu, còn lớp đi trước em được 2 triệu, lớp đi sau em được 3 triệu, lớp đi sau nữa được 4 triệu. Khi lớp mà được 4 triệu đấy thì chưa được 1 năm.
Tuy nhiên, anh Lành không tin lắm vào cách giải thích mập mờ ấy. Anh yêu cầu ông Tiến, người đại diện công ty Vinafor, ghi biên bản rõ ràng, thì anh được trả lời như sau.
Anh ơi, chị thanh toán cho em là 2,5 triệu đấy. Thì em có nói với nó là tại sao mà công ty lại thanh toán cho em 2,5 triệu là nguyên nhân vì sao? Nó bảo là bây giờ bọn em đóng 3 năm tiền sang đây 1,200 đô, nhưng mà nó bảo là từ cái khoản lê bi này, từ cái khoản nọ khoản kia này, số tiền bên trường môi giới bao nhiêu này, còn lại bao nhiêu này. Đấy, em bảo anh phải ghi lên giấy đăng một bên, anh ghi lên bây giờ anh nói mà làm sao nói được.
Thuế lê vi là gì và ai là người phải đóng tiền thuế này? Chúng tôi đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Đình Hùng, cán bộ nghiệp đoàn vận tải và may mặc của Úc và cũng là thành viên của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, và được ông giải thích.
Thuế lê vi là thuế hộ chiếu làm việc tạm thời. Công nhân nước ngoài và làm việc Malaysia phải đóng thuế mỗi tháng cho chính phủ Malaysia để được tiếp tục ở lại làm việc hết thời gian hợp đồng thường là 3 năm, và thuế này gọi là lê vi. Kể từ ngày 1/4/2009, thì tất cả các chủ nhân thuộc mọi ngành phải trả tiền thuế lê vi này cho công nhân. Có nghĩa là từ ngày 1/4/2009 cho đi, chủ nhân không được quyền trừ thuế lê vi vào cái tiền lương mỗi tháng của công nhân nữa.
Theo giải thích này, thì công nhân không phải đóng thuế lê vi. Thế sao Vinafor vẫn trừ tiền thuế lê vi của họ? Giờ thì các công nhân không tin tưởng vào những lời hứa hẹn suông hoặc dỗ ngọt của đại diện công ty này nữa, mà họ đòi hỏi mọi lời hứa phải được ghi trên giấy trắng mực đen.
Bây giờ anh nói như thế nào, anh chỉ ghi vào giấy tờ này, bọn em bắt ghi thì bọn em là ghi như này. Ước nguyện đi lại lần nữa, mong công ty sẽ trợ giúp bọn em 50% hoặc là bao nhiêu đấy. Mà bây giờ bọn em đổi hộ chiếu hết rồi, bây giờ là mọi người cùng chuẩn bị hết rồi, bọn em mà nó đi lại cùng tầm thì 10-15 người đấy. Nói chung đoạn 39 người về nhưng mà đi lại 15 người rồi. Còn một số người là đi công ty khác, bởi vì công ty này người ta về người ta chán rồi. Có người đi hai đợt bị nó lừa đấy. Đấy, nó chán rồi. Bây giờ mọi người là có người thì đi công ty khác, có người thì đi công ty Vinafor.
Trước những đòi hỏi quyết liệt của các công nhân này, người đại diện của công ty Vinafor lại trấn an họ bằng những hứa hẹn.
Anh Tiến, đại diện công ty ấy, bảo là cho em cứ yên tâm đi, công việc này thì anh sẽ đứng ra, anh sẽ sắp xếp cho bọn em, là anh có trách nhiệm thảo luận với công ty là sẽ cho sang một lần nữa và ủng hộ là 100%, nhưng mà 50% là công ty ủng hộ, còn 50% là bọn em sang đây làm dừng là trả tự dừng, đấy.
Xin được nhắc lại, qua công ty môi giới Vinafor, từ tháng 10 năm 2010, khoảng 40 công nhân Việt Nam đã sang Mã Lai làm việc với hợp đồng 3 năm tại công ty màn hình Topla Hitech, tiểu bang Ipoh. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2012 thì công ty chính thức khai phá sản và 40 công nhân phải trở về nước trước khi hợp đồng hết hạn. Công nhân điện thoại về công ty Vinafor nhưng không nhận được sự giúp đỡ cụ thể.
Anh em ở đây rất là bối rối và rất là không bình tĩnh cho lắm, bởi vì là người ở bên Việt Nam là bà Tâm ấy, là người giám đốc đưa bọn em sang ấy, thì bà bảo là bây giờ tình hình là công ty không hoạt động nữa, mà bây giờ từ giờ tới cuối tháng 9 này là nó cho mọi người giải quyết hết tất cả và nó bồi thường cho chỉ từ 1 đến 3 tháng thôi. Nhưng bọn em chẳng phản ứng sao, bây giờ bọn em rất là bối rối và không biết làm sao, chẳng thử nhờ vào bên công đoàn can thiệp thế thôi.
Các công nhân này đã kêu cứu đến Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, một tổ chức hỗ trợ cho công nhân, để nhờ giúp đỡ. Ông Nguyễn Đình Hùng, thành viên của Lao động Việt, cho biết những gì ông đã thực hiện trong thời gian qua để tìm cách giúp đỡ cho các công nhân này.
Lao động Việt đã liên lạc với công nhân để hướng dẫn và giải thích về quyền lợi của người công nhân theo luật lao động của Malaysia, và cũng liên lạc với công đoàn Malaysia để nhờ họ can thiệp, và đồng thời cũng tìm luật sư để hướng dẫn cho công nhân làm những thủ tục cần thiết.
Một trong những biện pháp được đề ra để xóa đói giảm nghèo của nhà nước Việt Nam là tăng cường xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều bất cập trong khâu thực hiện. Khởi đầu là các công ty môi giới không thực hiện đúng chức năng theo luật pháp quy định. Công nhân thường than là bị rơi vào tình trạng đem con bỏ chợ khi sang đến quốc gia tiếp nhận. Ngoài ra, có những công ty môi giới còn lợi dụng sự kém hiểu biết của công nhân để trục lợi, thậm chí lường gạt, buôn người, mà chúng tôi sẽ trình bày trong các loạt bài sau. Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý thính giả, cái ăn, cái mặc là một trong những điều lo lắng nhất của con người, đặc biệt là người nghèo. Nhưng đôi khi, sự thấp kém về trình độ dân trí làm người ta phải đánh đổi những thứ quý giá nhất của con người để được ăn no, mặc ấm. Đó là câu chuyện chua xót đến nao lòng mà Quỳnh Chi sẽ chia sẻ với quý vị sau đây.
Về thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, những ngày sắp đến mùa hành, không ai có thể làm ngơ trước hình ảnh hoạt náo của nông dân khi cùng nhau xới từng lít đất trên những vuông rẫy, thẳng tắp và đều đặn như những nốt nhạc.
Coi như là Vĩnh Châu này thì một là củ hành, rồi hai nó là nuôi tôm. Nó biết làm sao cái trồng ba cái khác, khoai lang với ba cái khoai lang mùng mía đậu gì đó, nó bán không có tiền bao nhiêu, thu hoạch cũng không có bao nhiêu, chỉ có củ hành là nó phải là nó thu hoạch lời cũng nhiều á. Đa số Vĩnh Châu này á thì mà cái 10 nhà thì nó trồng củ hành hết chín rồi.
Ông Dương Lên Hạo, một lái buôn hành tím địa phương, bắt đầu câu chuyện đầy tự hào như thế về quê của mình. Là thị xã nằm ven biển và có 43 km chiều dài bờ biển, vùng đất Cát Pha phía tây nam này lấy nông nghiệp làm mũi nhọn. Nếu ai đã ghé Vĩnh Châu mùa thu hoạch hành tím, sẽ thấy thị xã này mới đẹp làm sao. Màu xanh của cây hành và màu tím của củ hành như hai dải thảm trải dài bất tận. Thế nhưng, ấn tượng của người ta khi đặt chân đến xã Vĩnh Châu không chỉ có như thế. Hiện tại, có ít nhất trên 1.000 người mù được tỉnh xá Ngọc Châu Như trong thị xã thống kê. Trong đó, có ít nhất là 300 người mù cả hai mắt và 700 người mù một mắt. Con số này được Ni Sư Như Huệ, trụ trì tỉnh xá Ngọc Châu Như cho biết, nhấn mạnh rằng đây chỉ là danh sách những người mù nghèo khổ mà bà biết, chưa kể đến những người mù ở quá xa hoặc những người có thể tự lo được cho cuộc sống của mình. Mỗi tháng, cứ vào mùng 6 âm lịch là vị Ni Sư lại đón ít nhất 1.000 người mù nghèo khó trong thị xã đến tu học và dùng chay tại tỉnh xá. Vị Ni Sư đã trên 60 tuổi, là dân địa phương, tâm sự với những trăn trở khi nhìn thấy nhiều người bị cướp đi ánh sáng trong mấy chục năm qua.
Nhiều nguyên nhân lắm. Thứ nhất là họ nghèo, họ sống bằng lao động chân tay, rồi không có vệ sinh, không có kiến thức y học. Thứ nhất. Thứ hai nữa là bị phấn hành đó con. Phấn hành rồi, nhiều khi mấy người có tiền người ta làm hành, người ta treo lên rồi đánh phấn hành. Rồi mấy người nghèo này họ làm công, khi mà lên giá thì người giàu đem xuống. Họ làm công, họ lạc mướn rồi những cái phấn hành này vô mắt nè. Họ không có khả năng, rồi không có trình độ nữa. Rồi họ không biết, họ bị đục thủy tinh thể. Rồi đưa tới mù mắt nữa.
Toàn bộ thị xã Vĩnh Châu có ít nhất là 5.000 hecta hành và hàng ngàn hộ sống nhờ vào cái nghề có tính truyền thống của địa phương này. Cứ mỗi công 12 tầm vuông thì mỗi mùa thu hoạch được 2 tấn hành tím. Mỗi mùa, xứ hành tím này cung cấp hàng chục tấn củ hành cho khắp cả nước và xuất khẩu. Đó là lý do vì sao Vĩnh Châu được đặt với một cái tên diễm lệ pha chút quyền lực, thủ phủ hành tím. Dân Vĩnh Châu chủ yếu gồm 3 dân tộc, Kinh, Khmer và Hoa. Những người dân ở vùng phía tây nam này từng sống rất bản năng. Để bảo quản hành tím, nông dân Vĩnh Châu dùng hóa chất pha bột đất. Các hóa chất có thể là mipsin, có thể là sepa, hay những chất cực độc như DDT. Và đây được cho là nguyên nhân đã cướp đi ánh sáng của hàng ngàn người trong thị xã. Mang chuyện này hỏi một giới chức hội người mù tỉnh thì được cho biết.
Cái nhận thức của đồng bào mình lúc đó nó cũng còn thấp và đời sống cũng còn nhiều khó khăn á, cho nên là một số đồng bào mình khi làm trồng hành đó thì còn sử dụng cái chất DDT là cái chất bị cấm đó cô, để mà sử dụng trong cái bảo quản đó. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn nữa. Cái vấn đề người mù mà do bị như vậy là chỉ còn cái di chứng của nó thôi, chứ thực sự ra là họ không còn sử dụng như vậy nữa, mà họ đã được tập huấn rất là nhiều lớp để mà nâng cao cái trình độ của mình lên, của họ lên đó cô. Số lượng người mù ở huyện Vĩnh Châu thì hiện giờ thì theo số liệu điều tra mới nhất thì nó cũng đã giảm đi rồi.
Theo ông Dương Lệnh Hạo, cái nghề thu mua củ hành và trồng hành đã theo gia đình của ông mấy chục năm qua, nhưng không có ai trong gia đình của ông bị phấn hành làm mù mắt. Như một cách phản bác lại giả thuyết bị nhiều người nghi ngờ. Quả thật, chưa có một kết luận chắc chắn nào từ phía cơ quan nhà nước về nguyên nhân gây mù mắt ở đây, nhưng việc hàng ngàn người bỗng dưng mù mắt là có thật. Một vị lớn tuổi nơi đây cho biết, nghề trồng hành đã có từ 50-60 năm nay ở Vĩnh Châu, nhưng người ta không phát hiện có nhiều người mù ở đây cho đến năm 1995, khi có một cuộc thống kê thiệt hại sau một cơn bão. Lúc đó, cả huyện Vĩnh Châu có hàng ngàn người mù. Đó là lý do vì sao Vĩnh Châu được đặt với một cái tên gọi khác mà chắc chắn sẽ làm nhiều người không mấy hài lòng. Vương quốc đen. Theo Sở Y tế tỉnh, các nguyên nhân gây mù ở đây thường là do đục thủy tinh thể, do bệnh nổ mắt hoặc viêm loát giác mạc, vân vân. Ông Trần Dưỡng, 59 tuổi, người dân tộc Khmer, bị mù mắt từ năm 1995. Kể từ đó, ông lúc nào cũng ngồi trên chiếc võng trước nhà, bỏ đôi chân nứt nẻ xuống sàn đất đưa võng mà hóng người qua lại. Ông kể rằng, thủ phạm cướp đi ánh sáng cuộc đời của ông chính là cái nghề đã giúp ông thoát khỏi cái đói.
Hồi tôi còn ăn mắt thì nhà không có nghề nghiệp làm thì đi làm lộm hành này kia rồi nó bị ảnh hưởng. Đây cũng đông người lắm, là làm hành nó bị mù một bên, có hai bên có cũng đông người lắm.
Khi bác sĩ cho ông Dưỡng biết rằng đôi mắt của ông đã mù hẳn và không có cơ hội cứu chữa, thì người đàn ông đen đúa không giấu được nỗi buồn.
Con buồn bây giờ, con buồn, nhưng mà mình gắng chịu, sao bây giờ mình như vậy rồi, và chịu sao bây giờ.
Đến Vĩnh Châu, sẽ thấy những câu chuyện như ông Dưỡng không hề hiếm, và ông cũng không phải là trường hợp đáng thương nhất ở đây. Người mù lớn nhất huyện cũng ngoài 80, còn người mù nhỏ nhất cũng chỉ 3 tuổi. Ni sư Như Huệ cho biết.
Thế nhất nhiều đứa cũng trẻ mà nó bẩm sinh đó, cũng có. Không biết do sao mà nó cũng có đứa trẻ cũng 3-4 tuổi cũng mù. Hai vợ chồng mù, sanh đứa con mù. Nó không biết phải là do bẩm sinh không, cô thấy 4 tuổi có, 7 tuổi có.
Mỗi tháng, bà con mù trong thị xã lại ròng rắn bám vai nhau đến tỉnh xá Ngọc Châu Như nghe kinh Phật. Và mỗi tháng, tỉnh xá phải đưa hàng ngàn người bị đục thủy tinh thể đi mổ để tránh bị mù. Ni sư cho biết, vì trình độ kém quá mà có nhiều người không biết mình bị đục thủy tinh thể và dẫn đến mù mắt. Thậm chí, có những người còn dùng cả lá cây giả nhỏ rồi bỏ vào chiếc khăn hay dùng lau mồ hôi để đắp lên mắt. Hậu quả là mắt càng bị tổn thương và bị mù.
Cái đó là họ không có kiến thức y học. Những người đó là những người họ không hiểu biết về y học. Nói chung là dân tộc lao động, dân tộc Khmer thiểu số, ở đây là dân tộc thiểu số. Họ không có trình độ văn hóa, cũng còn giới hạn. Cái sự kiến thức về y học còn giới hạn, còn không biết tiếng Việt nữa. Có một số cũng còn không biết tiếng Việt nữa mà.
Hồi năm 2000, tỉnh Sóc Trăng thống kê toàn thị xã có đến gần 3.000 người mù. Ba xã có nhiều người mù nhất là Lạc Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu. Có những gia đình có 4 người mà đã có 3 người mù, một mắt hoặc hai mắt. Có những nhà có 5 người con thì đã có 3 người con bị mù. Thậm chí, có những gia đình bị mù toàn bộ. Cứ như thế, người sáng mắt đi làm hành nuôi người mù, và khi cả gia đình bị mù hết thì sống nhờ vào lòng hảo tâm của bá tánh. Những người mù thường là dân ít học hoặc là người dân tộc, không biết tiếng Kinh. Họ thường là những người làm thuê cho các chủ đất trồng hành. Có những người mù nghèo đến nỗi khi mất đi không có nổi cái quan tài và 500.000 đồng để mua đồ tưởng niệm, khiến người khác không khỏi xót xa. Ni sư Như Huệ chia sẻ.
Mình nghĩ là những người họ bất hạnh này, mình chỉ mất điện một vài tiếng đồng hồ là mình thấy nó tối rồi. Còn người ta suốt cuộc đời người ta không thấy, người ta sống trong bóng tối. Chuyện đó là cái chuyện khổ đau cả một đời người.
Danh xưng thủ phủ hành tím hay vương quốc đen đều là những từ ngữ hoa mỹ mà người ta tự đặt cho thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thực tế, người dân Vĩnh Châu quê mùa chân chất, tưởng như chẳng biết gì hơn ngoài những sâu hành tím bóng loáng. Nếu hỏi bà con Vĩnh Châu một năm được đánh dấu bằng gì, thì có lẽ sẽ rất nhiều người trả lời rằng một năm được đánh dấu bằng một mùa hành. Đó là những tháng 10, 11, 12 âm lịch, khi mưa đã ngớt hạt. Lúc đó, mùi hành tím thơm nức mũi cứ thoang thoảng cả một vùng, và khi đó là khi những người mù như ông Trần Dưỡng lại nhẩm tính 1 kg hành tím bằng 20.000 đồng và một ngày làm công bằng 100.000 đồng. Nhưng chắc có lẽ dù tính đến mấy thì ông Dưỡng cũng khó có thể tính hết cái giá mà ông phải trả cho những sâu hành tím đầy sức hấp dẫn kia.
Quý vị mới nghe xong những mảnh đời của những người khiếm thị tại xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Cũng về những mảnh đời nghèo khổ nhưng ở hoàn cảnh khác, Thanh Trúc gửi đến quý vị cuộc sống của những người thượng trốn chạy khỏi Tây Nguyên và giờ đang sống tị nạn tại Thái Lan.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Từ năm 2000, người ta đã nghe, đã biết đến những người thượng vùng Tây Nguyên Việt Nam bỏ chạy sang Campuchia để lánh nạn sau khi tham dự biểu tình đòi đất và đòi quyền lợi. Có nghĩa là đòi được tự do thờ phượng theo đức tin mà họ đã chọn lựa. Phần lớn người bỏ chạy qua Campuchia xin tị nạn là thanh niên trai tráng, đa số theo đạo Tin Lành. Tháng 6 2002, nhờ sự can thiệp của UNHCR, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và sự chấp thuận của chính phủ Hoa Kỳ, hơn 1.000 người Tây Nguyên được sang Hoa Kỳ định cư tại tiểu bang North Carolina, cách thủ đô nước Mỹ không tới một tiếng đồng hồ đường chim bay. Những năm tiếp đó, một số người thường tị nạn tiếp tục đến sống ở một nước thứ ba, trong lúc tình trạng sách nhiễu hà khắc đối với người dân tộc Tây Nguyên của chính phủ bên nhà không thay đổi, dẫn đến chuyện nhiều người thường tiếp tục bỏ trốn sang Campuchia. Họ đã bị Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc phủ nhận quy chế tị nạn. Tiếp đó, chính phủ Campuchia ký kết một thỏa thuận với chính phủ Việt Nam, lập chương trình cho gần 800 đồng bào thượng hồi hương với cam kết không gây khó khăn trở ngại cho họ. Một số quyết định trở về, một số khác dù đã ghi tên xin về nước, nhưng sau đó đổi ý tìm đường trốn qua Thái Lan. Đến Thái Lan, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok một lần nữa từ chối cấp quy chế cho họ. Cùng đường, những đồng bào thiểu số này đã tìm cách sống lẫn lút cho tới khi được những tổ chức và những người hoạt động xã hội ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, ngày rộng tháng dài, hoàn cảnh của những anh chị em dân tộc miền núi này coi như hoàn toàn vô vọng. Năm 2009, Thanh Trúc đến tỉnh Chiang Mai, mạn Đông Bắc Thái Lan, gặp gỡ với một nhóm dân tộc ED 12 anh chị em đang được một tổ chức ngoài chính phủ ở địa phương giúp đỡ. Cách đây hai hôm, trở lên Chiang Mai, Thanh Trúc phải đi thêm 40 km nữa thì mới gặp lại được ba trong số mười mấy người khốn khổ ấy, hiện đang tản mát nhiều nơi vùng Đông Bắc Thái Lan trong tình trạng cư trú bất hợp pháp. Cuộc sống bấp bênh và bất trắc khiến họ già cổ đi và khắc khổ hơn. Sống chìm khuất trong cộng đồng bản địa mà họ vẫn trơ trọi, vẫn lạc lõng, giống như khi từ rừng đi về phố thị ở bên nhà những ngày trước. Thế nhưng có một điều không thể lay chuyển là đức tin của họ. Gặp nhau ở đâu, lúc nào, chỉ cần hai ba người là họ cùng nhau cầu nguyện. Tên của ba người là Ioni, trước ở huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk.
Em từ Việt Nam đến Campuchia ngày 11 tháng 1 năm 2007, vô chỗ trại tị nạn Campuchia. Em xin tị nạn tại Campuchia.
Y Hoách, trước ở xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Cũng như thế, rồi từ tại Campuchia, ở UN Campuchia từ chối, muốn trục xuất chúng em về Việt Nam. Nhưng chúng em không muốn về Việt Nam, chúng em bỏ trốn chạy nước láng giềng Thái Lan. Cái là tình trạng của chúng em rất khó khăn và rất nguy hiểm như vậy.
Và Y Jem, cũng ở Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Rời khỏi Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 2007 đến trại tị nạn Campuchia, rồi sau đó thay tình hình ở trại tị nạn Campuchia căng thẳng, rồi trục xuất về, rồi em chạy sang Thái Lan, rồi sau đó đi kiếm việc làm tiếp ở Lampung. Trong thời gian qua cũng đi gặp UN rồi, nhưng mà UN chưa có trả lời, cho nên là bây giờ là rất phức tạp, đi đâu cũng không có được.
Đã 5 năm qua, bây giờ không còn tổ chức thiện nguyện nào ở Thái có thể đứng ra cưu mang hay giúp đỡ về lâu về dài cho những anh em dân tộc ED này nữa. Nguồn bảo trợ duy nhất họ có được nhiều nhất về mặt tinh thần là một nhà thờ ở Lampung, còn lại là sự tử tế của người dân chung quanh. Ijom thuật lại hoàn cảnh ngặt nghèo của mình.
Em bị đau chân, bị mổ. Lúc đó thì đi vô nhà thờ cho đi khám bệnh. Bệnh viện nói với chú, người này không có giấy tờ, mất hợp pháp như vậy, đi vào tù với lại phạt tiền. Chú nói với bệnh viện là mình không khám cho nó là không được, bây giờ nó là bị đau. Rồi chú nói tôi không bỏ rơi anh ta, tôi sẽ giúp đỡ anh ta. Rồi sau đó là em ở bên đó.
Nghề mà ba người được thuê mướn đi làm là gặt lúa và cắt cỏ. Làm ngày nào trả tiền ngày đó, 150 bạc Thái tiền công chạy gần 5 đô la một ngày. Những người chủ Thái mướn người thường làm việc trong rẫy của họ, một phần là muốn giúp đỡ, phần khác tiền công trả cho người thường rẻ hơn trả cho người bản xứ. Để những người này có thể đi làm nơi khác khi rẫy nhà không có việc và không gặp rắc rối, người gọi là chủ Thái có thể giới thiệu và bảo lãnh cho họ ra ngoài đi làm thuê bằng cách xin giấy tờ đi làm tạm thời và ngắn hạn cho họ.
Tụi em bây giờ đúng kiếm sống lai lai thì có nghề nghiệp gì, ai kêu tụi em đi làm một ngày thì cứ trả công cho tụi em 150, tụi em cứ lấy tiền đó tụi em kiếm sống hàng ngày. Thì hiện giờ tụi em đi cắt mấy cái lúa, đi cắt cỏ ở đây, mấy cái nhãn gì, thôi tụi em một ngày 200 cơm nước nó bao hết.
Có lúc có việc làm thì họ gọi, còn nếu không có việc làm mình ở nhà một tuần khoảng chừng 2 ngày hoặc là 3 ngày gì đó, tại vì mình không có giấy tờ hợp pháp cho nên họ không dám kêu mình làm trực tiếp với họ. Còn bây giờ thì ở đây mùa này cũng chưa có việc làm là nên bây giờ chúng em không kiếm được tiền nữa.
Em bây giờ là từ cái hồi tháng 2 đến bây giờ là không có việc làm, thì em suốt thời gian trong nhà thờ không có được đi lại, với lại cái chân cũng bị đau. Cho nên là nhà thờ giúp đỡ cơm ăn này nọ thôi.
Hoàn cảnh chung của nhóm người thường Tây Nguyên ở Chiang Mai là như thế. Không ai may mắn hơn ai. Không ai ở chung với nhau, không biết mình sẽ đi đâu và sẽ về đâu. Không được UNHCR, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp giấy chứng nhận, thì tương lai của những người dân tộc hiền lành ít chữ nghĩa ấy là khoảng không và sự lãng quên của mọi người.
Em không có thể quay về Việt Nam chị, nếu em quay về Việt Nam thì nhất nó phải bắt tụi em vô tù 5 năm đến 20 năm vì em đã cam kết với chính quyền của Campuchia rồi.
Đó là cam kết không được phản động, không được chống phá và không được nghe kẻ khác xúi dục làm mất an ninh trật tự mà Y Yoni, Y Hoat cũng như Y Trom đã ký vào đơn xin hồi hương lúc có đợt cưỡng bắt người thường trở về Việt Nam khoảng năm 2003-2004 ở Campuchia. Đã ký vào mà chính họ cũng không ý thức được tầm hệ trọng của sự cam kết đó, để rồi đổi ý bỏ chạy sang Thái Lan nên mới lâm hoàn cảnh bất hợp lệ như hiện giờ.
Tại vì hồi trước em ở trong tù rồi, em đã cam kết với họ rất nhiều lần, không phản động, không vượt biên, đi đâu làm gì phải xin phép từ chính quyền. Còn nếu mà mình tự đi một mình thì họ phát hiện họ được bắt giam từ 5 năm tới đến 20 năm tù. Do nên thì em không dám quay về, tại vì em đã từng cam kết với chính phủ, chính quyền Hà Nội như vậy.
Còn em thì hồi ở Campuchia là họ cho làm lại cái đơn phong văn, nhưng mà em biết ít tiếng Việt nữa, làm phong văn không được nữa. Rồi em sợ quá, họ nói là nếu mà rớt thì trở về Việt Nam được không? Em nói là không được, em không thể quay về Việt Nam được. Sau đó là mình thấy coi như là nó lạ qua rồi chạy trốn sang Thái Lan. Nếu mà trở về Việt Nam cũng không được, bởi vì công an Việt Nam nhốt vào tù rồi đánh đập này kia, coi như là em rất sợ. Em chưa từng trải qua 3 cái đánh đập, nhưng mà em thấy trong thời gian qua mà gia đình của em bị công an mời rồi đầu độc rồi chết. Anh rể là bị nhốt tù 8 năm tù, anh họ cũng 8 năm tù. Cho nên là em rất sợ, không muốn quay về. Nếu mà không có giấy tờ thì em cũng cố gắng len lút như vậy thôi, không có cách nào khác. Rồi bây giờ là ăn nắp trong nhà thờ thôi. Vợ con ở Việt Nam không có gọi điện được, sợ họ biết họ sẽ làm khó khăn cho vợ con.
Khu vực mà Y Jom đang cư trú là nơi sóng điện thoại rất yếu, anh cũng không có tiền để gọi về cho người nhà bên Việt Nam. Còn Y Hút thì nói người chung quanh tử tế vì anh không giấu hoàn cảnh khó khăn của mình đối với họ.
Họ biết mình có người tị nạn rồi nhưng mà họ không làm gì mình là tiền, nhưng mà họ cũng thương mình, hoàn cảnh của mình là mình đã kể hết với họ nghe hết rồi, như vậy họ mới thương mình.
Gian khổ thì đã đành, nhưng cái khó của ba anh em người ED chơn chất này là nỗi nhớ nhà canh cánh bên lòng.
Em rất nhớ nhà lắm chị, nhưng em không về được. Nhà cứ như là theo mùa này thì làm ruộng vừa có cà phê thôi ạ. Ngoài cái việc làm ruộng là không có việc làm gì nữa. Mỗi lần em nhớ nhà thì em không có làm gì hết, thì em cầu nguyện cho những người nhà thì được tâm mình khỏe thì ạ. Thì em muốn làm nhiều thứ nhỉ. Một là em với điều kiện hoàn cảnh là như vậy thì em không làm được. Em cũng ước ao được về nhà, nhưng mà thì em chưa biết cái chừng nào Chúa cho mình về nhà có được không ạ. Thì ở đây thì mình còn lâu lắm rồi, cũng nhớ quê nhà, nhưng mà về là chẳng làm gì được gì ạ.
Cái chỗ mà em ở bây giờ là điện thoại không có sóng, cũng nhớ nhà. Mỗi lần nhớ nhà chỉ có ngồi, chỉ có khóc thôi, không có làm gì được hết ạ. Nhớ nhà, mùa này coi như là đang chuẩn bị thu hoạch lúa ạ. Thu hoạch lúa xong coi như là lễ hội, coi như là ăn mừng cái ngày mà để thu hoạch xong xuôi ạ. Vui lắm, coi như rất nhớ nhiều gì ạ. Bây giờ thì ở đây cũng muốn đi chơi nhưng mà không thể nào đi được bởi vì cảnh sát mà nhiều quá, đi đâu cũng không có được dễ dàng đâu. Nhớ Việt Nam quá, không có làm thế nào gì được chị ạ.
Bao giờ trở lại quê hương là câu hỏi mà cả Yoni, Yhoat và Yjom luôn nghĩ tới nhưng không dám hỏi nhau vì biết có hỏi cũng không tìm được câu trả lời. Họ chỉ biết vững lòng tin và cầu nguyện, trong lúc bản thân của mình dường như bị rơi vào, quên lãng, thậm chí không một chỗ đứng trong cuộc sống lưu đày nơi đất Thái. Một đời sống người Việt khắp nơi tối nay đi thăm những người thượng còn sót lại ở Thái Lan, tạm kết thúc nơi đây. Thanh Trúc hẹn tái ngộ quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Để tiếp nối chương trình phát thanh sáng nay, sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ có chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam vào 2 ngày 6 và 7 tháng 11 tới đây. Chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nga được cho là nhằm mục đích làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Cần phải tăng biện pháp chế tài đối với doanh nghiệp trốn và nợ thuế. Đó là ý kiến của một số đại biểu Quốc hội trong cuộc thảo luận về luật quản lý thuế tại kỳ họp lần thứ tư của Quốc hội Việt Nam tiếp tục diễn ra vào ngày hôm qua. Chỉ số chứng khoán của Việt Nam giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu được xem là rất giá mạnh nhất là cổ phiếu bất động sản, tiếp đó là chứng khoán và ngân hàng. Trung Quốc phản đối cuộc tập trận chung của Nhật Bản với Hoa Kỳ. Lên tiếng trong buổi họp báo vào ngày hôm qua, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh nói rằng Bắc Kinh nghiêm túc phản đối Nhật Bản về hành động lôi kéo các quốc gia xuyên biên giới tập trận chung. Điều này chỉ làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực mà thôi. Cũng liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền đảo, Hàn Quốc hôm qua lên tiếng buộc tội Google về việc đổi tên một nhóm đảo thuộc khu vực tranh chấp với Nhật Bản trên trang web tiếng Anh của dịch vụ tìm kiếm nổi tiếng này. Từ sáng sớm ngày hôm qua, quân đội Nam Hàn đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô kéo dài một tuần lễ, với mục đích bảo đảm binh sĩ và lực lượng cảnh sát quốc gia sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống khó khăn do miền Bắc gây nên. Quân đội Syria sẽ ngừng các hoạt động quân sự trong vòng 4 ngày cho kỳ nghỉ lễ lớn của Hồi giáo, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, thứ Sáu 26 tháng 10.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình sáng nay, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Mơ những ngày nắng lên qua tiếng hát Hồng Ngọc. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một ngày mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Trong nỗi buồn lãng quên, tình như gió thoáng qua một đêm. Mơ những ngày nắng lên, để cơn đau vùi trong bóng đêm. Năm tháng đi qua, tình là trang giấy, em viết tên anh. Một lần sau cuối, em viết tên anh trong những đắm say một thời. Năm tháng rồi cũng qua, còn ai nhớ những câu tình ca trong khối tình xót xa chợt nghe những lòng thêm thiết tha. Ta đã yêu anh một thời như thế, quay gót chân đi mà lòng đau nhói, nghe dấu yêu xưa tan giữa cơn mơ một thời.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.